Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 43b đến câu 415. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về lời ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta suy niệm hôm nay cho thấy, đang lúc mọi người xung quanh thán phục về những việc làm của Chúa Giêsu, thì một lần nữa Chúa Giêsu lại loan báo cuộc thương khó của Ngài cho các môn đệ. Tuy nhiên, các môn đệ vẫn không hiểu điều Ngài vừa nói, và rồi cũng không dám lên tiếng hỏi Ngài về điều ấy, dù lần này là lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó của Ngài. Có thể nói, đi theo Chúa, nhưng đến tận giây phút này, các môn đệ vẫn nghĩ rằng Ngài là đấng sẽ đến giải phóng Israel ra khỏi ách thống trị của đế quốc Roma theo nghĩa trần thế và suy nghĩ kiểu con người. Ngài là đấng đã làm nhiều phép lạ lớn lao, thì lẽ nào lại bị nộp vào tay người đời? Các ông vẫn đang nhìn Chúa Giêsu với một lối nhìn trần thế, do vậy vẫn chưa thể hiểu và đón nhận con đường mà Chúa Giêsu sẽ đi. Ngày hôm nay vẫn còn đó nhiều người chưa nhận biết Chúa Giêsu, đồng thời vẫn còn biết bao người không hiểu được đường lối của Ngài, ngay cả đối với các tín hữu. Đối với họ, con đường thập giá thật khó hiểu. Thập giá là sự sỉ nhục. Thập giá là án phạt dành cho những kẻ tử tù. Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá. Cái chết của Ngài làm cho nhiều người được cứu rỗi. Không như những người cứng lòng như thế, chúng ta đã hiểu và tin vào con đường thập giá của Chúa Giêsu. Chúng ta biết Chúa Giêsu đã đi con đường ấy vì mỗi người chúng ta, vì ơn cứu độ của nhân loại. Ngài đi con đường ấy vì Ngài chọn tình yêu, yêu đến cùng, yêu cho đến chết. Và vì yêu nên Chúa sẵn sàng hy sinh. Vì yêu nên Ngài gánh lấy đau khổ cho chúng ta. Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa, đã chọn đi con đường khổ giá. Là những người đi theo Ngài làm môn đệ, chúng ta cũng sẽ đi con đường thập giá đó. Thập giá không phải là cái kết nhục nhã, nhưng thập giá là minh chứng cho tình yêu. Đi theo Chúa Giêsu, chúng ta không đi vào ngõ cụt, nhưng đi trên con đường sự sống, con đường hy sinh, con đường yêu thương. Chúng ta được sống, đang sống, vì chúng ta sống cho tình yêu, sống cho anh chị em của chúng ta. Đi theo Chúa Giêsu không phải đi theo một đấng say mê khổ đau, nhưng là đi theo một đấng chiếu tỏa tình yêu. Kinh nghiệm của các môn đệ năm xưa nhắc nhở chúng ta đừng tự phụ vào nghị lực của mình. Giữa những điều chưa được hiểu, hay giữa những biến cố đau thương xảy ra hoặc sẽ xảy ra trong cuộc sống. Nếu không có ơn Chúa phù giúp, chúng ta khó có thể hiểu thấu ý nghĩa của những biến cố ấy. Như các môn đệ năm xưa, mãi về sau, nhờ có được những kinh nghiệm sâu xa về Chúa Giê-xu và nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động, các vị mới đủ sức và đi theo làm chứng cho người. Người tín hữu hôm nay cũng sẽ dễ dàng bỏ cuộc nếu không có ơn Chúa phù giúp. Sống cho tình yêu, nhất thiết chúng ta sẽ chọn lựa hy sinh và cho đi như mẫu gương của Chúa Giê-xu. Sự hy sinh đến một lúc nào đó sẽ trở nên gánh nặng nếu như chúng ta chỉ cậy dựa vào nghị lực của chính mình. Thập giá kèm theo sự hy sinh, do vậy chỉ nhờ ơn Chúa giúp và nhờ một tình yêu đủ lớn dành cho Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta mới có thể ôm lấy tinh thần thập giá, tinh thần yêu thương, trao tặng và dâng hiến. Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Giê-xu và đường lối của người. Đó là lời của Thánh Geronimo mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Nhờ niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giê-xu, nên thánh nhân luôn đi theo giáo lý chân chính của người, đặc biệt là hết lòng học hỏi, tìm hiểu Kinh Thánh. Thánh nhân đã sẵn sàng lên tiếng cảnh tỉnh những thái độ quá khích và sai lạc của một số tu sĩ. Và cũng vì tin và yêu Chúa mà Thánh Geronimo đã hy sinh cả cuộc đời mình cho lời của Chúa. Khi được học biết về con người và cuộc sống của Thánh Geronimo, một lần nữa chúng ta được khuyến khích đọc, học, gẫm và sống lời Chúa trong Kinh Thánh, để mỗi ngày được hiểu biết, được mến yêu tìm Chúa và đường lối của người. Mõ hầu, chúng ta có thể trở nên môn đệ của người. Lạy Chúa Giê-xu, giữa những lúc chúng con mải mê tìm kiếm danh tiếng, lợi lộc, xin cho chúng con nhận thấy đâu là điều cao quý hơn những gì chúng con đang tìm kiếm. Giữa những khi chúng con miệt mài lo lắng cho bản thân, xin cho chúng con gặp được những ai đang cần chúng con trợ giúp. Nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Geronimo, xin ban cho chúng con một tinh thần yêu mến Kinh Thánh, quảng đại và biết lên đường dấn thân cho Chúa và tha nhân. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, công huấn Laudate Deum sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 10 tới đây. Công huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco sẽ công bố ngày 4 tháng 10 tới đây, có tựa đề Laudate Deum, nghĩa là anh chị em hãy chúc tụng Thiên Chúa, cập nhật thông điệp Laudato Si của Ngài về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại đã công bố năm 2015. Đức Thánh Cha cho biết tên công huấn mới của Ngài khi ngỏ lời với các tham dự viên một cuộc gặp gỡ các giáo sư viện trưởng Đại học Mỹ Châu Latin. Qua đó, Ngài suy tư về nhiều đề tài như di cư, thay đổi khí hậu và nạn loại trừ. 216 tham dự viên hội nghị các viện trưởng đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican, nhân dịp họ nhóm họp tại Học viện Augustinianum cạnh Vatican trong hai ngày 20 và 21 tháng 9 vừa qua, với sự hiện diện của một số vị bộ trưởng và tổng thư ký các bộ tòa thánh. Các viện trưởng đại diện có hơn 4 triệu sinh viên ở Nam Mỹ, không kể các giáo sư, các nhà nghiên cứu và nhân viên hành chính. Nhắc đến các chủ đề được bàn tới trong hội nghị, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị viện trưởng hãy có tinh thần sáng tạo trong việc đào tạo người trẻ, đi từ những thực tại và thách đố hiện nay. Các vị đã hỏi Đức Thánh Cha những câu liên quan đến môi trường và khí hậu. Ngài tái lên án nền văn hóa dùng rồi vứt bỏ, văn hóa bỏ rơi. Đó là thứ văn hóa lạm dụng các tài nguyên thiên nhiên, không đồng hành với thiên nhiên tiến tới một sự phát triển viên mãn và không để cho thiên nhiên sống. Thứ văn hóa bỏ rơi này làm thiệt hại cho tất cả chúng ta. Đức Thánh Cha nói, ngày nay nhân loại mệt mỏi vì sự sử dụng thiên nhiên một cách sai trái, cần phải trở về với việc sử dụng đúng đắn. Ngài mời gọi các đại học hãy kiến tạo những mạng dây ý thức, như anh chị em sử dụng một từ rất đẹp, đó là tổ chức hy vọng, phục hồi và tổ chức hy vọng. Đó là điều cần phải cứu xét trong bối cảnh mưu sinh toàn diện, trong đó người trẻ ngày nay có quyền được một vũ trụ quân bình và có quyền hy vọng, và chúng ta phải giúp đỡ họ tổ chức niềm hy vọng ấy, đưa ra những quyết định rất nghiêm túc trong lúc này. Đức Thánh Cha cũng nói về cuộc khủng hoảng di cư ngày nay, thảm trạng này tại Âu Châu rất trầm trọng, không thể giải quyết vấn đề này bằng các cuộc cấp cứu. Ở đây, có vấn đề con người và một quyết định chính trị, cần có những quyết định hợp nhân bản và Kitô. Vì thế tôi xin anh chị em, đối với nhân loại đang đau khổ, hãy cứu xét vấn đề này trong các đại học của anh chị em với tất cả tinh thần tình người. Người di cư phải được đón tiếp, thăng tiến và hội nhập, chẳng vậy chúng ta sẽ thất bại. Đây cũng là một vấn đề tôi rất quan tâm.
In Vassava, Ba Lan. Mặc dù suy giảm, số linh mục và tu sĩ ở Ba Lan vẫn thuộc hàng kỷ lục. Theo phúc trình về giáo hội công giáo tại Ba Lan do hãng tin công giáo Cài thực hiện và công bố hôm 26 tháng 9 vừa qua, mặc dù có sự suy giảm nhiều, nhưng số linh mục và tu sĩ Ba Lan vẫn thuộc hàng kỷ lục ở Âu Châu. Hiện nay, tại Ba Lan có 34.700 linh mục giáo phận và dòng. Gần 27.000 tu sĩ hoạt động tại nước này, trong đó có 16.000 nữ tu và 10.700 tù hình. Trong 25 năm qua, số tu sĩ Ba Lan giảm 25%. Hiện nay, có 1.743 linh mục tu sĩ Ba Lan hoạt động tại 99 nước trên thế giới, nhất là tại Nam Mỹ và Phi Châu. Trong nước, có 8% giáo dân, tức là 2.600.000 người, hoạt động thiện nguyện trong giáo hội. Trong số này, 90% làm thiện nguyện qua các tổ chức công giáo. Trong những năm vừa qua, việc dẫn thân trợ giúp các nạn nhân chiến tranh ở Ukraine chiếm hàng đầu trong lĩnh vực này. Không có giáo xứ nào tại Ba Lan mà không dẫn thân giúp đỡ Ukraine. 2 triệu người từ Ukraine nhận được trợ giúp của Caritas Ba Lan. Một xu hướng làm cho các vị lãnh đạo công giáo Ba Lan quan tâm đó là giới trẻ ngày càng xa lìa giáo hội, nhất là tại các thành thị, chịu ảnh hưởng của nhiều trào lưu tục hóa. Trong năm ngoái, có 48% những người được hỏi ý kiến cho biết họ tín nhiệm nơi giáo hội so với 65% cách đây 10 năm. Tỷ lệ suy giảm này cao nơi những người dưới 40 tuổi. số tín hữu Công giáo Ba Lan dự lễ Chúa Nhật của năm 2021 là 28% so với 47% của năm 2000. Tỷ số này còn cao so với 3% ở giáo hội tại Đức.
Tin New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi tái tạo tín nhiệm giữa các dân nước. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher kêu gọi tái tạo sự tín nhiệm giữa các dân nước trước tình trạng chiến tranh đang làm hao mòn sự tín nhiệm này. Đức Tổng giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận dài hôm 26 tháng 9 vừa qua tại khóa họp kết thúc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 78. Ngài nói với các quốc gia thành viên về tình trạng khủng hoảng của thế giới đang trở thành con mồi của các cuộc xung đột như chiến tranh tại Ukraine hay tại Syria hoặc Sudan, sự tái xuất hiện các chủ nghĩa quốc gia, nguy cơ do sự sở hữu các vũ khí hạt nhân và những hình thức ngày càng bi thảm của bất công và nạn tác hại tôn giáo. Ngoài ra, có những khủng hoảng về môi trường và có hiện tượng mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần tố giác, đó là sự thực dân hóa ý thức hệ. Trong các khóa học quốc tế, một số quốc gia có xu hướng tìm cách áp đặt những ý tưởng và chương trình hành động của mình. Những nước giàu mạnh tìm cách áp đặt cho các nước nghèo vũ trụ quan của mình qua việc cổ võ những giá trị văn hóa xa lạ mà các nước nghèo không thể chấp nhận. Ngoài ra, có tệ nạn chế độ pháp quyền dường như bị thay thế bằng luật của kẻ mạnh hơn. Trước tình trạng đó, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy trở về với nguồn gốc của mình, trở về với sự lắng nghe và đối thoại, để giải quyết các xung đột và đau khổ của nhân loại. Buộc im tiếng hoặc loại trừ người bất đồng là điều làm thương tổn chính bản chất của các diễn đàn đa phương trên thế giới. Những diễn đàn này phải tiếp tục đáp ứng ơn gọi nguyên thủy của mình là nơi gặp gỡ và đối thoại giữa các nước có chủ quyền như nhau. Cần tái đẩy mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia để đạt tới những mục tiêu chung đích thực. Về sự cải tổ Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng bất kỳ cuộc cải tổ nào của Liên Hiệp Quốc đều không được dựa trên sự gia tăng các cuộc hội họp, các diễn văn, cơ cấu hay tổ chức, nhưng phải làm cho những gì đã có được trở nên hữu hiệu hơn và phù hợp với thời đại chúng ta sống. Trong bài tham luận, Ngoại trưởng Tòa Thánh tái khẳng định những điểm cơ bản trong lập trường của Tòa Thánh, đó là việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào những mục tiêu chiến tranh mà cuộc xung đột tại Ukraine tái mở ra. Hơn bao giờ hết, việc sử dụng hạt nhân như thế là một tội ác chống lại phẩm giá con người, và nguyên sự sở hữu các vũ khí hạt nhân đã là một điều vô luân rồi.
In Roma, công bố chủ đề cho các ngày quốc tế giới trẻ sắp tới. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho ngày quốc tế giới trẻ năm nay và năm tới vào dịp lễ Chúa Kitô Vua đánh dấu hành trình chuẩn bị ngày năm thánh giới trẻ trong khuôn khổ Đại năm thánh 2025, những người lữ hành hy vọng. Ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 38 năm 2023 này là vui mừng trong hy vọng. Và chủ đề ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 39 năm 2024 là những người hy vọng nơi Chúa tiến bước không mệt mỏi. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống giải thích rằng vui mừng và hy vọng, sầu muộn và lo âu của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và tất cả những người đau khổ, cũng là vui mừng, hy vọng và lo âu sầu muộn của các môn đệ Chúa Kitô, như hiến chế vui mừng và hy vọng năm 1965 đã nhấn mạnh. Trong thời buổi khó khăn hiện nay, giáo hội cũng như bấy giờ muốn thắp lên niềm hy vọng trong thế giới, và để làm được điều này, giáo hội đặc biệt tín nhiệm nơi giới trẻ, những người giữ vai chính của lịch sử và là những cửa sai của niềm vui. Trong tâm huấn học thượng hội đồng giám mục Christus Vivit, Chúa Kitô hằng sống, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gọi Chúa Kitô như niềm hy vọng của chúng ta và là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này. Giờ đây, với những chủ đề của hai ngày quốc tế giới trẻ tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ hãy đào sâu ý nghĩa hy vọng Kitô và hân hoan làm chứng rằng Chúa Kitô hằng sống.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha thành lập Đại học Ý Nghĩa. Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một tổ chức giáo dục tên là Đại học Ý Nghĩa và do tổ chức liên trường Scholas Occurrentes điều hành. Scholas Occurrentes là một cộng đoàn giáo dục được Đức Thánh Cha Francisco thành lập khi còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires năm 2001 nay lan rộng ra năm châu, từ sau khi Đức Hồng Y Bergoglio được bầu chọn làm giáo hoàng Francisco. Năm 2015, Ngài công nhận tổ chức này là một tổ chức theo luật giáo hoàng. Ngày 19 tháng 3 năm 2021, qua một thủ bút, Đức Thánh Cha nhìn nhận Scholas Occurrentes như một phong trào giáo dục có tính cách quốc tế. Chính tổ chức này, trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 9 vừa qua, cho biết Đức Thánh Cha đã thành lập Đại học Ý Nghĩa qua thủ bút ký ngày 15 tháng 8 năm nay. Đại học có trụ sở tại Vatican, giống như tổ chức Scholas Occurrentes, và vị viện trưởng đầu tiên là giáo sư Hugo Zuri, viện trưởng Đại học Quốc gia Córdoba ở Argentina. Giáo sư Zuri giải thích rằng, Đại học Ý Nghĩa nhắm giáo dục cuộc sống cho tất cả mọi người trong thời điểm này có bao nhiêu thay đổi mau lẹ, cần có những tái hoán cải công việc, cần có những nhìn nhận đúng đắn về kỹ thuật và luân lý đạo đức. Giáo sư Zuri cho biết, đại học này được thành lập là một đại học công cộng để đáp ứng cuộc khủng hoảng về ý nghĩa trên thế giới. Ông nói, chúng tôi sẽ bắt đầu với những đề tài rất chuyên biệt, hỗ trợ Đức Thánh Cha và đồng thời hỗ trợ ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc với chương trình hành động cho đến năm 2030 theo đường hướng các thông điệp của Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Cadena 3 ở Argentina, giáo sư Churi cũng nói rằng các lớp học của Đại học Ý Nghĩa sẽ được trực tuyến cũng như tại các trụ sở nhỏ. Sau cùng, Ủy ban kêu gọi Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới đặc biệt quan tâm đến nạn lạm dụng, thảo luận, đặc biệt khi bàn tới việc giáo huấn, thừa tác vụ, đào tạo và cai quản. Tin Bonn, Đức Quốc. Các tổ chức bác ái cho biết hơn 450 thánh đường ở Ukraine bị phá hủy. Hai tổ chức bác ái công giáo ở Đức, Renovabit và Missio Agen, cho biết cho đến nay, có 450 thánh đường ở Ukraine bị phá hủy vì các cuộc tấn công của Nga tại Ukraine. Trong phúc trình mới công bố hôm 26 tháng 9 vừa qua, hai tổ chức từ thiện này nói rằng phần lớn các nhà thờ bị nạn thuộc giáo hội chính thống. Điều này trái ngược với nguồn máy tuyên truyền của Nga, theo đó Tổng thống Vladimir Putin muốn cứu vãn nền văn minh chính thống giáo. Theo phúc trình, ngay từ trước năm 2022, đã có những vụ vi phạm tự do tôn giáo tại những vùng bị Nga chiếm đóng. Các giáo sĩ và tín hữu giáo dân bị những người Nga chiếm đóng chế nhạo và sách nhiễu, bách hại và bị giết trong những cuộc xung đột. Tác giả phúc trình nói trên là bà Regina Elsner ở thành phố Münster, Bình Đức và bà Irina Fendo ở Kiev, Ukraine. Ngoài ra do chiến tranh, sức ép được tạo nên, các tổ chức tôn giáo này hiệp thông chặt chẽ với tòa thượng phụ chính thống Moscow. Điều này xảy ra nhất là cho giáo hội chính thống Ukraine từ năm 2022 tìm cách ngày càng xa rời giáo hội chính thống Nga. Chính phủ Ukraine nghi ngờ rằng giáo hội này cộng tác với những quân Nga xâm lăng, tuyên truyền chiến tranh cho Nga và tố giác chính phủ Ukraine vi phạm tự do tôn giáo. Hai nữ tác giả phúc trình hy vọng những sáng kiến đối thoại giữa hai giáo hội chính thống cạnh tranh với nhau. Những sáng kiến này thực là quan trọng đối với cuộc sống chung hòa bình tại Ukraine, vì giáo hội chính thống Nga và nhà nước Nga vốn có quan hệ lịch sử với nhau về giáo hội chính thống Ukraine. Giáo hội nhà nước Ukraine muốn ngăn cản cuộc đối thoại như vậy. Từ nhiều năm nay, tại Ukraine có sự cạnh tranh giữa các giáo hội công giáo Ukraine và chính thống Ukraine thuộc tòa thượng phụ Moscow dưới quyền đức thượng phụ Kirill, là người ủng hộ chiến tranh của Nga chống Ukraine. Mãi đến tháng 5 năm ngoái, năm 2022, giáo hội này mới tuyên bố độc lập khỏi tòa thượng phụ ở Moscow.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vươn lên Việt Nam, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Chúng ta đang nói về đề tài yêu bản thân. Và buổi nói chuyện trước, chúng ta đang bàn về những phương cách cụ thể để yêu bản thân. Trong lần gặp gỡ này, Duy An tiếp tục chia sẻ với các bạn những phương cách cụ thể tiếp theo trong việc yêu bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Yêu mình là không ngại khó, ngại khổ. Yêu mình là kiên trì vượt qua khó khăn từng bước một, không nôn nóng, không đốt giai đoạn hay đi đường tắt, mà theo tiến trình tăng trưởng của mỗi sự việc. Mọi sự đều cần thời gian và nỗ lực mới phát triển lâu bền và đúng mực. Vội vàng hoặc tìm sự dễ dãi không làm cho chúng ta trở nên cứng cáp với gió sương cuộc đời, không cho chúng ta đủ sức mạnh để đứng vững hay đủ sức đề kháng với những cạm bẫy. Dễ dãi là con đường xuống dốc, vì khi chúng ta không cố gắng, sức bật của tiềm năng không trỗi dậy, khả năng không được tận dụng. Kết quả là chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn, khó mà phát triển đúng tầm mức của nó. Như vậy, yêu mình đúng nghĩa là làm cho mình lớn lên về mọi chiều kích.
Bạn thân đến tôi, đưa
Chú bướm trong câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta hiểu thấm thía hơn về những đòi hỏi của tiến trình trưởng thành. Một chàng trai nọ tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm, anh thấy cái kén hé một lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố hơn được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh ta lấy cái kéo rạch cho cái lỗ to hơn. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén, nhưng thân mình nó sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên cứ ngồi quan sát cái kén với hy vọng một lúc nào đó thân mình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh xòe ra rộng hơn để đủ nâng đỡ thân mình chú. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Sự thật là chú bướm đã phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân mình sưng phồng. Nó chẳng bao giờ có thể bay được. Có một điều mà người thanh niên không thể hiểu được là cái lỗ nhỏ xíu kia là quy luật tự nhiên tác động lên đôi cánh và cơ thể của bướm, giúp chú có thể bay ngay khi thoát ra ngoài. Phấn đấu cần thiết cho cuộc sống, cho sự vững mạnh của chúng ta để chúng ta không bị khuyết tật như chú bướm này vậy. Thứ đến, yêu mình là ngừng thương hại bản thân. Tự thương hại bản thân là không cần thiết, thay vào đó hãy biết ơn cuộc sống. Bạn nên nói to lên rằng bạn may mắn thế nào, thay vì phàn nàn vì nhiều người có được những điều hơn bạn. Tiến sĩ Suss đã viết như thế trong cuốn Tôi đã nói với bạn rằng tôi may mắn thế nào chưa? Yêu mình còn là thoải mái với chính mình. Dám bày tỏ cảm xúc cũng như nói thật những gì trí lòng mình nghĩ, mình muốn là yêu mình. Nếu chúng ta không thể là chính mình khi ở bên cạnh bạn bè, thì đơn giản đó không phải là những người bạn bè thực sự. Dấu hiệu của một người mà ta có thể tin tưởng và gắn bó sâu sắc, đó là khi mình cảm thấy thoải mái là chính mình lúc ở bên cạnh họ. Đó cũng là sự khởi đầu của những mối quan hệ thực sự bền vững. Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn. Bởi những người thấy phiền lòng là những người chẳng quan trọng với bạn, và những người quan trọng với bạn sẽ không thấy phiền lòng. Một điều nữa, yêu mình là cảm thấy hạnh phúc khi mình là chính mình. Bài học đầu tiên trong đời là phải biết yêu bản thân, nghĩa là biết chấp nhận chính mình. Hãy biết tự tạo ra những cơ hội cho mình và nắm bắt chúng. Hãy tự tin cho dù người khác có đánh giá chưa cao về mình. Không những thế, chúng ta còn có thể biến nó thành lợi thế cho mình. Hãy chấp nhận những lời khen. Theo thường tình, đưa ra một lời khen dễ hơn là chấp nhận nó. Nếu có đi với bạn bè hoặc một mình, thì hãy nói hoặc nghĩ về điều gì đó tốt đẹp cho chính mình. Khi chúng ta biết đánh giá cao bản thân, ta sẽ cảm thấy vui vẻ hơn và các cuộc trò chuyện cũng thú vị hơn. Học cách nói năng chậm rãi và mọi người sẽ nghĩ là chúng ta rất tự tin. Tôn trọng bản thân, đối xử với mình như với người bạn thân nhất. Tóm lại, hãy yêu quý và chăm sóc bản thân mình. Chúng ta đáng được như vậy. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Gian xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, giữ những đêm mù khi trời tối đen. Dân bước cưa tình không lạc mất lối, rơi âm hồng đời xưa giặt giá băng. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, đến những hẹn hò không còn dơ dàng. Những lúc khi tình yêu chợt gõ cửa, mơ ngõ tim mình đón con tim người. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, hãy giữ cho
có đèn luôn được sáng nhé. Giữ những thăng trầm khi đời trái ngang, giữ vững con thuyền trong dòng sông dữ, để bên đời chờ không còn heo hon. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé. Giữ những tâm hồn gọi là thứ tha, phá vỡ nghi ngờ khơi lòng bên ai, giữ ấm tim mình với con tim người. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé. 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 Tôi đen dẫn bước giữa tình không lạc mất lối, tươi ấm hòm đời xưa ra ta ban. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, để những hẹn hò không còn dơ dàng. Những lúc khi tình yêu chợt gõ cửa, mơ ngó tim mình đón con tim người. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé. Hãy giữ cho đèn
cho đèn luôn được sáng nhé.
Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé. Giữ những thăng trầm khi đời trái ngang, giữ vững con thuyền trong dòng sông dữ, để bên đời chờ không còn heo hon. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé.
Giữ những giận hờn soi rạng thứ tha, phá vỡ nghi ngờ khơi lòng bên ai, giữ ấm tim mình giữa con tim người.
Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thế giới mà chúng ta đang sống, đã và đang trải qua biết bao thiên tai, chiến tranh, hoạn nạn. Hẳn cũng có lúc chúng ta đã thốt lên những lời than thở cùng Chúa. Chúa ơi, Ngài ở đâu khi chúng con đau khổ? Thế giới này rồi sẽ đi về đâu? Chúng ta hoang mang khi nghĩ đến tương lai. Chúng ta muốn có một tiên tri dự đoán những điều sắp xảy ra phía trước. Đây là lối suy nghĩ của con người mọi thời đại. Thánh Vịnh 74 cũng không đi khỏi vòng xoay nhân loại ấy. nó đã phác họa một bức tranh tổng thể về bối cảnh xã hội và cách con người kêu cầu Thiên Chúa trong hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Giờ đây, chúng ta cùng nhau suy ngẫm và cầu nguyện theo từng lời ca trong Thánh Vịnh 74. Tác giả Thánh Vịnh chắc hẳn là một người đạo đức, yêu mến quê hương, yêu mến đền thờ Thiên Chúa, thật sự gắn bó với Thiên Chúa và nơi Chúa ngự, nên tác giả mới cảm thấy đau đớn khi mọi thứ không còn như xưa hoặc đã bị phá hủy. Vì thế, tác giả mở đầu Thánh Vịnh bằng lời kêu xin, thể hiện một tâm trạng nặng nề nhưng cũng đầy hy vọng rằng Chúa chẳng nỡ bỏ quên. Tâm trạng rối bời ấy như hòa quyện vào nhau không lối mở. Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi, sao bừng bừng nổi giận với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt. Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thuở ban đầu, chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng, và núi Si-on nơi Ngài ngự trị. Tác giả cũng cảm nghiệm bao nhiêu đau xót, day dứt và tiếc nuối không thôi, chẳng thể nào diễn tả nên lời khi nhìn đến đền thờ Thiên Chúa bị hoang tàn đổ nát, bị xúc phạm và thiêu hủy. Điều đó xót xa, như thể Thiên Chúa cũng đã bị bỏ quên và bị phản bội như vậy. Chính chỗ xưa từng làm nơi hội họp, nay đối phương ầm ĩ thét gào. Chúng chương cờ làm hiệu kỳ chiến thắng. Thánh điện Ngài chúng châm lửa đốt, đền thờ thánh danh chúng xúc phạm, chúng san bằng. Trong cả xứ, chúng thiêu hủy mọi nơi thờ phượng. Tác giả nhìn thấy cảnh thê lương hiện tại đối lập với vinh quang quá khứ của Israel, và từ đó một cám dỗ nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa xuất hiện. Cánh tay Ngài, cánh tay dũng mãnh, sao Ngài rút lại chẳng can thiệp gì? Tuy nhiên, thay vì loay hoay trong sự nghi ngờ về tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, tâm hồn tác giả tiếp tục xảy ra một cuộc nội chiến gay gắt. Chính cuộc nội chiến này đã củng cố nơi tác giả một niềm tin chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ trở lại, Ngài sẽ cho thấy uy quyền cùng với lòng thương xót của Ngài. Đấng từng chiến thắng trên toàn cõi địa cầu, chính Ngài đã ra oai xẻ đôi lòng biển, chính Ngài đã nghiền nát vảy đầu con giao long, chính Ngài đã khơi nguồn cho suối tuôn thác đổ, chính Ngài làm cạn khô sông đang chảy dạt dào, chính Ngài sắp đặt tinh tú cùng thái dương, chính Ngài vạch biên cương cho cõi đất, thời hạ tiết đông cũng chính Ngài thiết lập. Tác giả không nhàm chán khi nhắc đi nhắc lại chính Ngài chứ không phải ai khác, là Thiên Chúa của chúng ta. Ngài có thể làm cho tất cả những thứ mà con người tưởng chừng như chấm hết sẽ trở lại tốt đẹp như lúc ban đầu. Đó là đức tin của tác giả và cũng là đức tin của dân tộc Israel xưa. Còn chúng ta, đức tin của chúng ta thế nào? Có thể đức tin của chúng ta sẽ lung lay khi thấy Thiên Chúa cứ im hơi lặng tiếng trước những biến động của xã hội và của giáo hội hiện nay. Có thể đức tin của chúng ta bị thử thách khi dấu lạ xưa chúng con đâu thấy nữa, ngôn sứ cũng chẳng còn. Mãi đến khi nào, ai nào có biết? Thật quá bí ẩn và nhiệm màu, phải chăng Thiên Chúa đã thay đổi? Không, Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Thiên Chúa luôn mãi là đấng trung tín, chỉ có con người yếu đuối của chúng ta mới thay đổi mà thôi. Hãy mạnh mẽ xác tín điều đó. Lạy Chúa, thế giới chúng con đang bị tàn phá do biết bao nhiêu tội lỗi của con người. Một thế giới tốt đẹp như lúc khởi đầu công trình sáng tạo đã không còn nguyên vẹn nữa. Xin Chúa ban ân sủng để chúng con không thất vọng, không bi quan về tương lai của thế giới, cũng không nghi ngờ rằng Thiên Chúa đã vắng bóng, nhưng luôn tin tưởng vào sức mạnh, sự hiện diện và sức biến đổi uy hùng của Chúa. Xin cho chúng con đừng chỉ ngồi đó mà chất vấn nhau về những vấn nạn, cũng đừng kêu trách Chúa đã lãng quên chúng con. Nhưng xin giúp chúng con biết đứng lên, tin tưởng nhìn về phía trước và tiến bước trong ý thức Chúa luôn hiện diện bên chúng con. Xin chớ để người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ được ca ngợi thánh danh. Amen.
Một mình còn vẫn chưa trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về từ thật giá trên đồi cao. Một mình con với Chúa, tin con bối rối khi đời con vắng ngài, là từng bước chân đi làm lối.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.